sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày 18 tháng 10 2015 nhằm ngày mùng 6 tháng 9 Ất Mùi, quý Phật tử đang có mặt tại chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật một ngày. Thay mặt chư tăng bổn từ, kính chúc toàn thể quý vị có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, con người sinh ra trên cuộc đời này, đa phần ai cũng muốn mình được giàu có, địa vị, ấm no, hạnh phúc. Ước muốn này không chỉ riêng đời mình mà còn mong cho đời con, đời cháu cũng được như thế. Do vậy, họ đã ra sức ngày đêm làm việc để có tiền, có của dành dụm cho con cháu. Có những người thừa hưởng gia tài của cha mẹ để lại, cố gắng giữ gìn và phát huy, làm cho gia nghiệp ngày càng hưng thịnh. Như người xưa có câu, con hơn cha là nhà có phúc. Ngược lại, cha mẹ để gia tài cho con quá nhiều, những người con không biết trân quý công sức, mồ hôi, nước mắt của cha mẹ, chỉ lo ăn xài, hưởng thụ, thì gia sản đó dù có cao như núi cũng tiêu tán hết. Rốt cuộc, đời cha xây, đời con phá. Không những thế, làm hư hỏng cả những thế hệ sau. Hôm nay Thầy sẽ kể cho quý vị nghe về câu chuyện Công tử Bạc Liêu, để cho quý vị suy ngẫm. Có lẽ từ Công tử Bạc Liêu ai cũng nghe, nhưng hiểu về cuộc đời của Công tử Bạc Liêu thì chắc ít ai hiểu. Do vậy hôm nay Thầy kể câu chuyện này để quý vị nghe rồi suy ngẫm, để lấy đó làm bài học cho cuộc đời của mình, nên để của hay là để đức cho con. Vào trước năm 1900, tại Bạc Liêu có ông bá hộ tên Phan Hộ Biết hay Phan Văn Bì. Người ta thường tôn xưng là Bá Hộ Bì. Ông là người giàu có nhất nhì Bạc Liêu thời bấy giờ, với ruộng cò bay thẳng cánh. Thông thường ông hay đến tòa bố, nghĩa là tòa hành chính, để làm các thủ tục giấy tờ đóng thuế hoặc là giấy tờ đất. Khi đến đó, ông gặp được một anh thư ký tên là Trần Trinh Trạch. Thì anh thư ký này rất tận tình giúp đỡ ông mọi thủ tục giấy tờ. Ông có cảm tình và ông suy nghĩ rất xa, là làm thế nào để sau này việc làm ăn của mình được thuận lợi. Và ông ta đã gả con gái thứ tư cho anh thư ký này. Cô tên là Phan Thị Mùi. Sau khi đám cưới thì anh Trần Trinh Trạch này là người có học Tây thời bấy giờ, chỉ có mới học lớp 7, lớp 8 thôi. Nhưng mà thời đó xin thưa với quý vị, trước 1900, một người mà học lớp 7, lớp 8 thời Pháp là cũng giỏi lắm rồi đó. Vừa có học, vừa làm ở trong chính quyền, lại vừa có tiền. Vì nhà vợ là một người địa chủ thời bấy giờ, từ cái tài và có thế, có tiền, cho nên anh này mau chóng mở rộng kinh tế của gia đình. Dần dần anh ta thu mua ruộng đất của những người dân nghèo hoặc là những người dân túng thiếu. Thậm chí trong gia đình vợ của anh là con ông Báo Hộ Bì đó, là toàn là ăn chơi không. Rốt cuộc bao nhiêu ruộng á đem đến cầm cho ảnh. Và rồi dần dần á là không có tiền trả mà ảnh thu hết. Quý vị biết rằng số ruộng anh ta phát triển lên cho đến 110.000 hecta. Bây giờ mình mà có chừng 10 hecta cũng là bao nhiêu tiền rồi. Ở đây 110.000 hecta. Với cái tài năng của mình, dựa vào quyền thế, lại có tiền, anh ta bắt đầu kinh doanh qua muối. Như quý vị biết rằng miền Tây lúc đó đó, nhất là vùng Bạc Liêu, Cà Mau thì cái gì nhiều? Cá rất là nhiều. Mà muốn giữ cá được tươi, không sình thối thì phải có muối. Và muốn làm mắm cá thì cũng phải có muối. Do vậy muối rất cần và rất đắt. Thế là anh mở rộng kinh doanh sản xuất muối. Và rồi dần dần với tài năng của mình, anh ta cũng đã thâu tóm hết tất cả các ruộng muối của mọi người về tay mình. Lúc đó đó, anh ta đã có tới hơn 100.000 hecta ruộng muối. Đủ biết rằng tài năng và cái thế lực của anh này rất là mạnh. Vì sao mà anh ta làm được như vậy? Do anh này cũng rất là khôn, đã biết kết hợp với chính quyền thời bấy giờ. Anh ta đã bỏ ra một số tiền rất lớn để ủng hộ cho chính quyền Pháp. Và nhà nước Pháp thời bấy giờ đó, lúc đó đất nước mình bị đô hộ Pháp, đã tặng cho anh một cái mề đay ngũ đẳng bội tinh và một thanh gươm gia bảo. Mà mề đay ngũ đẳng bội tinh này đó, khi đeo lên ngực đi tới đâu là ông quan Pháp phải đứng nghiêm để chào. Và mỗi một tuần ông cò Pháp trông coi trại giam đó, cho tù nhân ra nhà ông trạch này làm vệ sinh, thục những cái cống dơ bẩn. Thì qua đó đủ biết rằng ông trạch này rất khôn khéo và biết kết hợp với chính quyền để có một cái thế mạnh làm ăn. Thời đó rượu là độc quyền của nhà nước, nếu mà nhân dân ai mà sản xuất rượu, bán rượu đều bị bắt. Thế mà ông có một công si rượu và một tiệm cầm đồ. Hai thứ này là độc quyền, không ai được làm mà một mình ông được làm. Quý vị thấy, như vậy là ông hốt bạc rồi. Và cũng nhờ quyền thế như vậy mà ông mới thâu tóm được đất đai. Theo như những tài liệu đó, Thì thời đó đó, người dân khai khẩn đất hoang, người ta đi khai khẩn, rồi sau khi khai khẩn rồi họ làm cày cấy có lúa. Thế nhưng mà họ không biết những thủ tục để hợp thức hóa cái mảnh đất của mình khai khẩn. Thì anh này có tài, lại biết đường đi nước bước và lại thân chính quyền, cho nên á, ảnh làm giấy làm tờ bao nhiêu ruộng đất của người ta về tay ảnh hết. Quý vị thấy những người nông dân thời đó đó, họ khai khẩn ruộng của mình, đáng lẽ ruộng đó mình làm chủ, nhưng mà bây giờ mình là gì? Là tớ, là tá điền cho ổng. Cho nên ổng mới có quá nhiều ruộng đất như thế. Rồi để cho có người làm những ruộng đất đó, thì ổng tạo điều kiện cho những người ở nơi khác đến làm. Ổng tiếp đãi nồng hậu. Và những người nào không có vốn, ổng đều cho mượn để làm ăn. Dù người ta đến với mình mà. Thế nhưng khi đến rồi cũng khó thoát được ổng. Vì sao? Bây giờ ổng cho vay á, lời 3 phân. Và người ta tính như thế này: ổng cho vay 100 đồng. Xin thưa với quý vị, hồi xưa 100 đồng lớn lắm, chứ không phải như mình bây giờ đâu nghe. Một dạ lúa có khi là có 5 cát là chưa được 1 đồng. Và có khi cao lắm là 1 đồng, 1 đồng rưỡi. Mà 100 đồng như thế này là lớn lắm. Thì một năm đó phải trả ổng là 136 đồng. Nếu ai không trả được thì ông ghi nợ, bắt ký vào là 184 đồng. Nếu trả thì trả 136 đồng, nếu không trả được thì phải ghi nợ là 184 đồng. Và 10 năm sau á, từ số tiền 100 đồng này nợ thành là 2.164 đồng. Thế là những người nông dân này cả đời chỉ là làm thuê cho ông mà không đủ ăn, không đủ mặc. Sau đó ông mở rộng kinh doanh, làm một cái nhà máy xay lúa. Thời đó chỉ có một mình ông có khả năng để làm cái nhà máy xay lúa. Mỗi ngày là ông ta xay 15 tấn. Thì đủ biết đồng tiền của ông như thế nào. Rồi dần dần ông lại mở rộng vấn đề kinh doanh nhà đất. Ông mua đất ở trong thành phố và cất những cái dãy nhà lầu để cho thuê. Không những ông cất nhà lầu cho thuê ở Bạc Liêu mà ông lại mở rộng lên tới Sài Gòn. Ông có mấy căn phố ở Sài Gòn. Và tại Bạc Liêu thì ông cũng có xây 3 cái biệt thự. Mà 3 cái biệt thự lớn lắm, thời bấy giờ phải nói là rất là nhiều tiền. Cho đến bây giờ 3 cái biệt thự đó vẫn còn ở Bạc Liêu. Rồi ông lại tiếp tục mở rộng về lĩnh vực ngân hàng. Ông ta cùng với một số người hùng nhau lại sáng lập cái ngân hàng Việt Nam do người Việt Nam quản lý đầu tiên. Trước đó cũng có ngân hàng, mà ngân hàng của nước ngoài, nhưng mà ổng và một số người đã hùng nhau thành lập cái ngân hàng Việt Nam đầu tiên, mà ổng là chánh hội trưởng. Quý vị thấy ổng cũng rất là tài giỏi. Mặc dù ông này làm ra của rất là nhiều, thế nhưng ổng với vợ sống cuộc đời rất là đạm bạc, cần kiệm. Có một điều lạ là bà vợ đó không ăn đồ ngon được, cứ ăn thịt mỡ vào thì đi tiêu chảy. Cho nên á, cả đời bà chỉ ăn ba khía với mắm chưng thôi, chứ ăn thịt thì không ăn được. Đây cũng là một điều rất là lạ đó quý vị. Điều này thì thầy cũng nhớ một cái câu chuyện mà thời Đức Phật còn tại thế đó. Một hôm vua Ba Tư Nạc đến Tinh Xá gặp Đức Phật vào giữa trưa. Đức Phật hỏi vua Ba Tư Nạc: vua đi đâu giờ này, trời đang nắng như thế? Vua Ba Tư Nạc trả lời: bạch Đức Thế Tôn, con đi đến nhà một triệu phú mới qua đời, ông không có con, cho nên con đến để tịch thu tài sản. Và cả đời ông này chỉ ăn cháo cám chua, mặc quần áo thô sơ và đi xe cũ. Đức Phật nói: đây cũng là cái nhân quả của ông. Rồi Đức Phật mới nói tiền kiếp của ông triệu phú này có một lần cúng dường cho một vị Bích Chi Phật. Sau khi cúng dường xong thì về ông lại hối tiếc, ông nói: trời ơi, phải biết mình đem cái của này cho mấy cái người làm ăn còn tốt hơn. Và có một lần ông ta đã giết đứa con của anh trai để lấy tài sản. Thì do cái quả báo này mà 7 đời ông ta được sanh về cõi trời. Có nghĩa là nhờ cái quả báo cúng dường cho vị Bích Chi Phật mà 7 kiếp đó được sinh lên cõi trời. Và vì cái quả báo khi cúng dường rồi cho nên tiếc, nên á ổng có của mà không được hưởng, ăn cũng ăn không được ngon, mặc cũng không được mặc tốt, mà sử dụng đồ cũng không tốt. Còn cái quả báo giết người con đó thì nhiều kiếp bị đọa địa ngục và có của không được hưởng. Cho nên khi sống thì ông làm ra tiền rất là nhiều nhưng mà không hưởng, cuối cùng chết thì bị nhà nước thu hết. Ông Trạch này có tất cả là 7 người con và ông đã mất vào năm 1942. Thì đám tang của ông để 7 ngày tại Bạc Liêu và là một đám tang lớn nhất từ trước cho đến lúc ổng chết. Trong số 3 người con trai của ông thì có một người con thứ 3 tên là Trần Trinh Huy. Thứ 3 ở miền Nam là thứ mấy? Đó là người con thứ 2. Người con đầu thì gọi là 2, người con thứ 2 thì gọi là 3. Còn ở ngoài Bắc, người con đầu người ta gọi là cả. Như vậy, người con thứ 3 của ông Trạch này tên là Huy. Tướng cao khoảng 1m7, da ngâm đen, tính tình dễ dãi hào phóng. Lúc nhỏ đó thì đã tỏ ra khôn lanh, ham chơi nhất nhà. Thế nhưng trong số 3 người con trai, ông Trạch có lẽ rằng thương cái anh Huy này nhiều nhất, cho nên đã cho anh Huy này đi qua Pháp để học và hy vọng trong tương lai sẽ là người thừa kế gia nghiệp của mình. Thì sau 3 năm đi qua Pháp học thì vốn là người ham chơi hơn là học, thì qua đó anh chỉ ăn chơi là chính, học là phụ. Thì khi về đó chẳng có cái bằng cấp gì ngoài cái bằng lái xe và giấy chứng nhận có học lái máy bay thôi chứ không phải là bằng nữa. Khi qua đó đó, anh ta đã lấy một cô vợ Tây và đẻ ra một đứa con trai. Rồi khi về nước thì anh ta không có rước cô đó về, bỏ lại ở bên Pháp. Sau 3 năm học về thì người cha rất là vui sướng và hãnh diện, vì thời đó mà có được một người con đi Pháp học về là vinh dự lắm, cho nên đãi tiệc linh đình. Sau đó thì anh Huy này lấy một cô vợ tên là Ngô Thị Đen, con gái của ông Bá Hộ Mín, mà ông Bá Hộ này cũng giàu có nhất nhì Bạc Liêu, là đại điền chủ thời bấy giờ. Thì về sau bà Đen này sinh ra một đứa con gái tên là Trần Thị Lưỡng. Khi anh Huy này về nước thì người cha rất là vui mừng và tin tưởng người con 3 năm đi ra nước ngoài học, nên toàn bộ công việc giao cho anh quản lý. Thế nhưng anh này á là có cái máu ăn chơi, cho nên mới giao lại cho một cái người Pháp làm công để quản lý và chia 10% số tiền lời có được cho từ đó. Như vậy là cũng lớn lắm đó, chứ không phải ít đâu. Thì khi mà giao cho một cái người Pháp quản lý tất cả công việc rồi, anh ta tha hồ ăn chơi, chủ yếu là ăn chơi. Thì như quý vị biết, vào những năm 1930 đến 40 đó, thời đó ông vua Bảo Đại có một chiếc máy bay, nhưng mà loại máy bay cá nhân chứ không phải là như cái máy bay Boeing của mình bây giờ đâu, chỉ có 1-2 người đi thôi. Thì ông Bảo Đại có một chiếc, là anh Huy này có một chiếc. Quý vị biết một chiếc máy bay thời đó đó bằng bây giờ mình là mấy trăm lượng vàng chứ không phải ít đâu. Và ông vua Bảo Đại có một chiếc xe hơi thể thao đó, ông có một chiếc nữa. Nói chung ra chủ yếu ông này là xài tiền như nước, không biết thương tiếc, phung phí. Có một hôm á, anh ta lái chiếc máy bay đi Kiên Giang, Rạch Giá đó, để thăm ruộng lúa, chơi ngon như vậy đó, coi như là có 102 lúc mấy giờ. Thì khi mà bay ở trên đó, xem xét ruộng lúa xong rồi, anh ta bay ra Hà Tiên chơi, rồi hứng thú cái anh ta lại bay tiếp đi mà không biết đi đâu. Tới chừng nhìn lên cái đồng hồ báo xăng sắp hết rồi, thế là anh ta đáp xuống. Khi đáp xuống tới đất á, thì thấy mọi người chạy ra nói tiếng gì á, anh không biết nữa. Thế cuối cùng á là bay qua Thái Lan, hồi đó người ta gọi là Siêm La. Bay qua Thái Lan, chính phủ Thái Lan giữ anh lại và bắt phạt 200.000 dạ lúa. Thế là báo về cho cha là ông Trạch đó biết, để đem lúa qua chuộc ảnh về. Quý vị thấy không, đi chơi có một chút xíu mà mất bao nhiêu, 200.000 dạ lúa về đánh bài. Thì có lần vào cái sòng bài đó, trong sòng bài đó có một cô gái rất là đẹp. Cái cô này là cô Ba Trà, cũng sắc nước hương trời, nhưng mà cái thứ gọi là ăn chơi, thứ ăn chơi. Và biết bao nhiêu người mất tiền vì cái bà này, vì bà đẹp quá cho nên mê bà, thì bỏ tiền ra bà, thì tối ngày chơi cờ bạc thôi, hết tiền thì mấy ông bồ đó cung cấp cho bà. Thì khi vô thấy bà này đẹp quá, ông này muốn chứng tỏ mình là thứ xịn đó, đặt luôn 30.000 một ván bài đó. Mà quý vị biết rằng 30.000 thời đó rất là lớn, một dạ lúa đó chỉ có 1 đồng 7. mà lương của thống đốc Nam Kỳ thời bấy giờ đó là chưa tới 3.000 đồng mà ông dám chơi một ván bài 30.000 đồng. Tiền đối với ông hình như không có cái giá trị gì cả, vì quá nhiều tiền. Ông cha là ông Trạch nó để lại quá nhiều tiền, chỉ việc ăn chơi phung phí thôi. Thời đó có một người cũng rất là giàu có ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Cái anh này tên là Lê Công Phước, cũng nổi tiếng ăn chơi. Nhưng mà anh này á thì đẹp trai, hào hoa phong nhã, mà nước da thì trắng, cho nên người ta đặt ảnh là Bạch Công Tử. Còn á cái anh Huy đó đó thì là Hắc Công Tử, bởi vì anh có cái nước da ngâm đen cho nên gọi là Hắc Công Tử. Còn anh này là Bạch Công Tử. Bạch Công Tử này có cái máu mê văn nghệ, cho nên anh ta đã thành lập đâu là 1-2 cái gánh hát. Mà cái gánh hát hồi đó nó có bà nổi tiếng là gì? Phùng Há đó, là đạo chính của cái gánh hát của ảnh. Thì một hôm đó, cái gánh hát của ảnh đi xuống Bạc Liêu trình diễn, thì Bạch Công Tử này mới mời Hắc Công Tử đến để xem. Thì hai người ngồi ở dưới ghế xem diễn tuồng. Lúc đó Bạch Công Tử mới móc túi lấy cái gì đó, rớt một tờ giấy 5 đồng xuống dưới. Thì do cái nhà hát thì nó tối, đâu có thấy. Anh Bạch Công Tử mới cúi xuống mò mò. Anh Hắc Công Tử chơi gọi là trên cơ đó, móc giấy bạc 100 đồng bật lửa ra đốt cho anh tìm tờ giấy 5 đồng. Quý vị thấy phung phí tiền như vậy đó. Bạch Công Tử thấy Hắc Công Tử làm cái việc này, mình cũng cảm thấy là khó chịu, cũng hơi mất mặt. Sau khi xong rồi đó, Bạch Công Tử mới nói với Hắc Công Tử: bây giờ tôi với anh á đi mua 1 ký đậu xanh, lấy tiền nấu, nếu mà ai chín trước thì thắng. Ngon vậy đó. Hắc Công Tử gật đầu liền. Thế là họ thi nhau mua mỗi người 1 ký đậu xanh, bỏ vào nồi lấy tiền đốt để nấu. Thì kỳ thi đó Bạch Công Tử thắng, gỡ được cái nhục mà đốt 100 đồng ở trong nhà hát. Thế nhưng Hắc Công Tử này cũng không chịu thua, tính kế để trả thù. Một hôm á, Hắc Công Tử mời Bạch Công Tử lên Sài Gòn chơi. Hắc Công Tử đãi cho ăn chơi. Thì trong lúc ăn chơi đó, Hắc Công Tử mới ngầm sai gia nhân viết một cái tờ giấy nói rằng cha đang bệnh về gấp, đưa lên cho ảnh. Thì khi mà ảnh đang vui chơi với anh Bạch Công Tử thì người hầu vào đưa cái tờ giấy, thì nói rằng có cái thư ở nhà gửi lên. Thì ảnh cầm đọc, đọc nói là cha ở nhà bệnh về gấp, cái mới đưa cho anh Bạch Công Tử xem. Cha tôi bệnh, bây giờ tôi phải về, anh ở đây chơi, ngày mai tôi sẽ lên, chúng ta tiếp tục chơi. Anh Bạch Công Tử này nghe vậy cũng tin. Thế là anh Hắc Công Tử đi. Thì đi về tới Mỹ Tho đó, thì ghé vào nhà Bạch Công Tử, dụ dỗ làm sao đó vợ của Bạch Công Tử lên xe đi với Hắc Công Tử về Sóc Trăng, thuê khách sạn ngủ chơi ở đó. Mấy ngày trời Bạch Công Tử không thấy Hắc Công Tử trở lại, bắt đầu nghi nghi. Vội vàng đi về nhà thì thấy mất vợ. Người hầu nói là Hắc Công Tử đến rước vợ của anh đi chơi rồi. Trời ơi, em này tức quá, chạy về Bạc Liêu tìm không thấy, chạy xuống Sóc Trăng thấy hai người đang ở trong khách sạn. Lúc đó là hai người xém nữa là giết nhau rồi, nhưng mà cũng là may như thế nào đó rồi không xảy ra sự việc. Rồi giữa Bạch công tử và Hắc công tử đó cũng có mê một cái cô đó gọi là cô Ba Trà như vừa nãy nói đó, ở trong cái sòng bạc đó, là cô đẹp nổi tiếng. Thì hai ông này cũng mê cô. Thì một hôm á, đưa cô đi chơi xuống Cần Thơ. Thì trên đường xuống Cần Thơ thì ghé một cái nhà hàng khách sạn nghỉ. Thì lúc đó, Bạch công tử đó tặng cho cô Ba Trà này một cái nhẫn hột xoàn trị giá là 3,000. Thì Hắc công tử á, tặng cho cô một cái nhẫn hột xoàn trị giá 6,000. Cho vậy đó. Và Hắc công tử này tốn rất là nhiều tiền cho cái cô Ba Trà này, vì cô có sắc đẹp, mà cô này thì là cái dân gọi là ăn chơi, suốt ngày cờ bạc, mà biết bao nhiêu những đại gia lại đổ tiền phục vụ cho cô, trong đó có Hắc công tử. Rồi có một lần á, bây giờ mình trở lại là anh Huy, thì vào một cái nhà hàng ăn. Khi vào nhà hàng đó có một cô ca sĩ ca rất là hay mà lại rất đẹp nữa. Khi nhìn thấy cô ca và sắc đẹp của cô thì ông Huy này đã bị mê rồi. Em nói mấy người hầu á, sau khi mà cô hát xuống đó là mời cô xuống bàn của công tử Bạc Liêu, bây giờ mới dùng cái từ công tử Bạc Liêu, uống nước. Công tử Bạc Liêu mời uống nước. Thế nhưng cô này hình như không biết công tử Bạc Liêu, cho nên á, sau khi hát xong không thèm đến công tử Bạc Liêu mà đi đến những cái ông tai to mặt lớn trước đây đi chào vui cười uống nước xong rồi đi về. Công tử Bạc Liêu này tức quá. Cái hôm sau đó đến đưa một số tiền cho người chủ nhà hàng và gửi một số tiền cho cái cô ca sĩ này, và nhắn lời là công tử Bạc Liêu mời sau khi hát xong xuống uống nước với công tử Bạc Liêu. Thì hôm sau đó, cô này nhận được tiền, biết được công tử Bạc Liêu, hát xong rồi xuống cũng chào rồi cười xong rồi đi thôi. Thì ông này đứng ngớ ngẩn ra. Rồi qua hôm sau nữa đến gặp ông chủ nhà hàng, nói tối nay đó tôi bao hết nhà hàng này. Ông chủ quán cứ đứng kiểu mà phân vân. Cái ông Huy nói lý do gì? Chủ nhà hàng nói cả một đêm của tôi ở đây á rất là nhiều tiền, không hỏi bao nhiêu, khoảng 100,000. Ông móc tiền ra để cái cột lên bàn. Rồi ông kia là hết hồn rồi, nói tối nay á chỉ có một mình tôi ở trong nhà hàng này thôi, và cô ca sĩ kia vẫn tiếp tục hát như mọi ngày. Thế là tối hôm đó chỉ có một mình ổng ngồi ăn uống rồi ngắm cô đó hát. Rồi sau đó rồi cô xuống cũng ăn uống với ổng. Và chỉ một thời gian sau thôi thì cô này đã đi chơi với ổng luôn. Ổng bỏ tiền nhiều quá mà. Thời mà ổng bỏ 100,000 này đó là vàng nó chỉ có khoảng hơn 10,000 đồng một lượng thôi. Hơn 10,000 đồng một lượng thôi. Mà dám chơi một đêm như vậy là cả 100,000 như vậy là biết bao nhiêu là lượng vàng. Thì ông Huy này á, có tất cả là bốn bà vợ. Nhưng mà bốn bà vợ này được gần như là gọi là chính thức. Còn nhân tình á, thì không biết bao nhiêu mà kể. Bà vợ thứ nhất là người Pháp, vừa nãy chúng ta đã nghe rồi đó, có một đứa con trai. Bà vợ thứ hai tên là Ngô Thị Đen, ở Bạc Liêu. Lúc mà ông từ Pháp về cưới thì có một cô con gái tên là Trần Thị Lưỡng. Bà vợ thứ ba là Nguyễn Thị Hai, thì có ba người con tên là Thảo, Nhân và Đức. Riêng cái bà vợ thứ tư đó thì rất đặc biệt, là một hôm ông ta năm đó cũng khoảng 60 tuổi rồi đó, hoặc hơn rồi, đang ngồi ở trên cái ban công của cái biệt thự ở Sài Gòn, thì nhìn xuống dưới thấy một cái cô gái gánh nước rất là đẹp. Thế là ông thích quá, xuống hỏi ra thì cô con gái này là con của cái ông vá xe đạp. Rồi anh Huy này mới đến chỗ ông già đó, nó nói có phải con của ông, nói phải. Thôi bây giờ ông gả con của ông cho tôi đi, tôi sẽ cho ông một căn nhà lầu. Thì ông này sướng quá, mừng quá, vì cả đời mình làm không biết là có đủ ăn không, mà bây giờ tự nhiên là ông này, ông nói là gả con, ông cho một căn nhà lầu, ông chịu liền. Mà cô con gái của ông lúc đó là kém ông tới gần 40 tuổi. Rồi sau bà này sinh ra được bốn người con tên là Hoàng, Toàn, Trinh, Nữ. Hoàn toàn Trinh Nữ, không đặt tên cũng hay đó nhé. Đó là bốn người được xem như là chính thức đó. Còn nhân tình của ổng thì không thể kể hết được. Và con rơi rớt thì không biết là bao nhiêu. Có một lần ông ta đi đến một cái đình để dự lễ, có một ông già dắt một đứa trẻ 2-3 tuổi gì đến ra mắt. Nói thưa cậu ba, đây là con của cậu, hôm nay dắt nó ra mắt cậu. Ủa, con tôi hồi nào? Nên là ông mới kể, cách nay khoảng 3 năm đó, cậu ba có đi thăm ruộng, rồi đến một cái nhà tá điền đó, rồi thấy con gái của con. Cậu ba thích quá mới nói rằng thôi gả con gái cho cậu ba. Rồi cậu ba phá nợ và còn cho thêm 150 dạ lúa nữa. Cậu ba có nhớ không? Ông có ngồi suy nghĩ không? Nhớ, không biết, nhiều quá không đâu có nhớ được cái gì nữa. Rồi sau đó thì con của con có thai và sinh ra cái đứa bé này. Ông nói vậy hả? Thôi vậy cho nó một ít tiền, rồi mai mốt nếu có cần gì cứ lên gặp tôi. Quý vị thấy tình nhân vốn quá nhiều. Rồi con rớt ông cũng chẳng biết cái đứa nào nữa hết. Có một lần ông ta đã tổ chức cái kỳ thi đấu xảo sắc đẹp, hồi xưa dùng cái từ như vậy, bây giờ người ta gọi là gì? Thi hoa hậu. Có thể nói là ông này có lẽ là dám là người đầu tiên là tổ chức thi hoa hậu đó. Ông tổ chức thi những cái người nào đẹp nhất và ông đưa ra một cái giải thưởng tương đương với 100 dạ lúa thời đó. Thế là có nhiều cô gái đẹp đến thi thì ông là chánh chủ khảo. Ông ngồi ông chấm rồi những người đẹp đó được thưởng này về sau á cũng rơi vào tay ông hết à, cũng khôn vậy. Vào năm 1945 á, lúc đó Việt Minh cướp chính quyền á, thì chính quyền cách mạng mới lấy những cái ruộng đất của địa chủ đó cấp cho người dân. Thì gia đình của ông mất hình như là tới 90% số đất. 90%. Nhưng mà 90% thì bây giờ mình nói 100.000 hecta mà mất 90% thì mới 90.000. Ông còn tới 10.000 hecta nữa thì cũng nhiều lắm chứ không phải là ít. Rồi tới năm 1946 đó, Pháp trở lại Việt Nam, thì ông ta mới thuê lính để đi đòi lại cái số đất mà hồi trước mà chính quyền cách mạng lấy đó, cấp cho dân. Thế nhưng mà lúc đó đó, chính quyền cách mạng đó họ nằm vùng những cái khu vùng sâu vùng xa nó rất nhiều. Do vậy khi mà ông đi đòi về đó, họ mời ông lên làm việc vì sao ông không dám nữa, chạy lên Sài Gòn luôn, sợ ở dưới đó họ giết. Rồi đến thời ông Ngô Đình Diệm đó, lúc đó có ra một cái sắc luật 03 là người cày có ruộng, thì toàn bộ đất đai của ông đó được nhà nước mua lại, và ông chỉ để lại có 1.000 công thôi, để là đất hương hỏa, còn bao nhiêu là bán hết cho nhà nước. Và coi như là lúc đó đó, ông cha là Trần Chinh Trạch chết rồi. Ông Chinh Trạch chết 42, thời ông Diệm là khoảng 60 gì đó, rồi 63 ông mới bị lật đổ. Bao nhiêu của đó của gia đình họ Trần Trinh này mới đem vào ngân hàng gửi để lấy tiền lời con cháu chia nhau ăn. Rồi tới năm 1975 thì mất trắng luôn. Thì lúc đó đó, ông còn có 10 căn phố lầu và 3 ngôi biệt thự ở Bạc Liêu, thì cũng bị chính quyền sau này tịch thu luôn. Ông Huy mất vào năm 1973, như vậy là trước 75. Mà lúc năm 73 ông chết thì tài sản cũng đã gần hết rồi. Gần hết rồi, chỉ để lại cho con được mấy căn phố lầu. Thế đến lượt các con của ông đó thì ăn chơi cũng không kém gì bố. Đặc biệt á, con của ông á là gắn bó và gần gũi với ông nhất á, là có 3 người con của bà Nguyễn Thị Hai là Thảo, Nhân và Đức đó. Thì ông Đức này đó là ăn chơi này rồi trai gái cờ bạc phung phí tài sản cũng giống như là cha mình như vậy đó. Và ông Đức này có 3 người con, một người con trai của bà vợ riêng đó, con trai riêng của bà vợ, và một người con trai của ông và một cô con gái út. Thì một người con trai của vợ đó rất là nghèo khổ, sống ở Đồng Tháp mà hình như 5-10 năm ông ta cũng không thấy mặt đâu. Rồi cậu con trai của ông đó cũng nghèo khổ, sống ở Đồng Nai, ông cũng không biết sống ở đâu. Riêng có một cô con gái tên là Trần Thị Phượng, con gái út, thì ở với ông. Thế nhưng mà không hiểu làm sao cái nghiệp, hay là người ta nói cha nào con nấy, hổ phụ sinh hổ, hổ tử. Có nghĩa là cha là Trần Trinh Huy ăn chơi cờ bạc, thì đời con là ông Đức đó cũng ăn chơi cờ bạc. Rồi tới bây giờ cái đứa con gái cũng ăn chơi cờ bạc y hệt người cha người ông của mình. Đến nỗi cuối cùng á, cô này bị lừa tiền lừa tình điên. Và ông Đức này đã bỏ ra một số tiền để mà chữa trị cho người con gái. Thế nhưng chữa hoài không khỏi. Ông ta phải vay tiền đi bán chợ trời, nghĩa là bán những cái đồ mà mua đi bán lại chợ trời đó, rồi sau rồi chạy xe ôm để kiếm tiền. Rồi cuối cùng á, mắc nợ phải trốn đi qua Campuchia. Trốn đi qua Campuchia làm ăn một thời gian, nhưng mà cũng không đủ sống. Cuối cùng lại trở về Việt Nam. Và Như quý vị biết là một gia đình từ thời cha là ông Trần Trinh Trạch đến thời con là Trần Trinh Huy, rồi đến đời cháu là Trần Trinh Đức, rồi tới đời chắc là Trần Thị Phượng. Nếu mà nói ra thì từ ông Trạch tạo ra của cải cho đến ông Huy là đã gần hết rồi, tới đời cháu là coi như tiêu hết rồi, không còn cái gì nữa hết, chưa tới ba đời. Và từ công tử Bạc Liêu được người ta đặt không phải là ông Huy đầu tiên đâu, không phải, mà tên công tử Bạc Liêu bắt đầu từ cái ông Huỳnh Văn Phước, này là con của một ông chủ chá đại địa chủ ở Bạc Liêu. Ở Bạc Liêu thời đó sao có nhiều đại địa chủ lắm, và cũng nhiều công tử ăn chơi, hình như là cha là địa chủ, con ăn chơi. Thì một hôm cái anh Huỳnh Văn Phước này đó đi lên Sài Gòn chơi ở khách sạn, mà anh này thì rất là hào hoa phong nhã nữa, xài tiền thì thoải mái, nghĩa là đưa tiền cho người ta khỏi cần thối. Cho nên những người mà chạy xe kéo á, hồi xưa quý vị biết là đâu có phải là xe mà xích lô đạp đâu, mà xe gì, xe kéo, người kéo. Lúc mà ông Phước này từ ở trên khách sạn xuống đi chơi thì 3-4 chiếc xe kéo chạy lại. Vậy lúc đó ông Phước cũng phân vân không biết như thế nào, bỏ người này lấy người kia thì tội, cho nên thôi thuê hết. Một chiếc thì ổng ngồi, một chiếc thì chở cái mũ, một chiếc thì chở đôi giày, một chiếc thì chở cái ba to, 4 chiếc đi. Rồi có người nhìn thấy mới nói là ôi cái ông này bộ điên hay sao ta. Thì mấy người xe kéo nó ơi không phải đâu, đây là công tử Bạc Liêu đó. Thế là cái danh từ công tử Bạc Liêu bắt đầu từ đó. Thế nhưng mà tại sao sau này ông Trần Trinh Huy lại được nổi danh là công tử Bạc Liêu? Hình như là ông Trần Trinh Huy này ăn chơi là số 1, gái là số 1, phung phí tiền bạc là số 1, cờ bạc là số 1, coi như không ai hơn, cho nên tự nhiên cái tên công tử Bạc Liêu dành cho ảnh. Còn mọi người khi hồi trước cũng là nói công tử Bạc Liêu nhưng mà mờ dần, bởi vì so với cái ăn chơi thì không ai bằng Trần Trinh Huy này hết. Qua câu chuyện về cuộc đời ông Trần Trinh Trạch và Trần Trinh Huy, chúng ta có những nhận xét sau. Một, câu chuyện kết hợp sự thật và giai thoại cho nên không thể đúng 100%. Tuy nhiên, sự thật về cuộc đời ông Trạch là người giàu có nhất Bạc Liêu lúc bấy giờ là có. Và Trần Trinh Huy với biệt danh công tử Bạc Liêu, người đã cùng với anh em con cháu của mình phá nát tài sản của ông Trần Trinh Trạch là có. Thứ hai, giả sử ông Trạch là người dựa thế lực chính quyền thời bấy giờ để bóc lột tá điền, thu gom ruộng đất về mình, làm giàu bất chính, thì đời con ông phá hết tài sản là nhân quả rõ ràng. Đúng không? Cha đi cướp của người ta thì con nó phá. Ngược lại, nếu như toàn bộ tài sản của ông Trạch làm ra bằng mồ hôi nước mắt công sức của mình, để lại cho con cháu quá nhiều, con cháu chỉ lo ăn chơi thì núi cũng phải lở, sẵn rồi nó chỉ ăn chơi thôi. Thứ ba, cả đời vợ chồng ông Trạch sống rất cần kiệm, không dám ăn xài tích góp của cải, để lại cho con cháu, rốt cuộc con cháu sẵn tiền chỉ biết ăn xài hư hỏng sa đọa. 4. Nếu như số tài sản đó ông Trạch biết phân chia 1/3 hoặc một nửa cho việc làm từ thiện, hoặc xây trường học, bệnh viện, cô nhi viện, dưỡng lão, chùa vân vân, hoặc công tử Bạc Liêu biết bớt một số tiền làm những việc đó, thì cả cha con lẫn cái tên công tử Bạc Liêu để lại cho đời sẽ đẹp hơn. Người đời khi nhắc đến sẽ hoan hỷ và tán thán. Thứ năm, đối với người Phật tử khi nghe câu chuyện này sẽ thấm thía bài học vô thường và càng thêm khắc ghi lời Phật dạy: của cải trước sau cũng rơi vào năm nhà, nước trôi lửa cháy, vua quan tịch thu, trộm cướp và vợ con phá tán. Thứ sáu, qua câu chuyện này chúng ta suy nghĩ nên tích đức hay tích của, cái nào bền chắc? Thì để kết thúc buổi pháp thoại này, thầy xin đọc một đoạn văn của thơ Quảng đời Hán như sau: ta tuy già lão, há lại không nghĩ đến con cháu hay sao? Hiện ta cũng đã có ít ruộng nương, cửa nhà của cha ông để lại. Con cháu ta mà chăm chỉ vào đấy thì cũng đủ ăn đủ mặc bằng người được rồi. Nếu bây giờ ta lại làm giàu thêm cho chúng để có thừa thải dồi dào, vô tình ta chỉ tạo thêm tính lười biếng cho chúng mà thôi. Người giỏi mà sẵn có của thì kém mất chí hay, người ngu mà sẵn nhiều của thì càng thêm tội lỗi. Vả chăng của cải mà chứa nhiều thì chỉ tổ làm cho người ta dòm ngó oán ghét. Ta đã không có gì giáo hóa được con cháu ta thì ta cũng không nên làm cho chúng thêm tội lỗi và để thiên hạ ai oán. Đó là câu kết thúc buổi pháp thoại hôm nay. Trước khi dứt lời, xin cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc, kiết tường như ý. Nam Mô A Di Đà Phật.
Chốn bề sâu khác chi thuốc phim vô thường, tiền tài là thứ phù du, chết đi không mang theo đường. Xanh lời đến rồi lại đi, xuống lên kiếm sóng phong trần. Chuyện đời thật khó lường hay, mà lòng người nhiều lắm đổi thay. Bao giờ trái tim ta sống chân thành, biết bao giờ lòng người thôi hận thù nhau, biết bao giờ thế gian ta sống an hòa, biết bao giờ nước mắt không còn tuôn rơi. Kiếp người nào có là bao, sao không sống cho tốt lành. Hạnh phúc gần kề bên ta, ai ơi cố nên giữ gìn. Sắc đẹp chẳng ai bên đâu, tham chi để thêm u sầu. Sang giàu rồi cũng khổ đau, ở đời phải sống vì nhau. Đời một ngày rằng kiếp sống như là chim bao. Nếu mai này vẫy tay nhắm mắt lìa đời, chỉ còn lại tội phước theo hoài ta thôi. Chốn bề sâu khác chi thuẫn phim vô thường, tiền tài là thứ phù du, chết đi không mang theo được. Xanh lời đến rồi lại đi, xuống lên kiếp sống phong trần. Chuyện đời thật khó lường hay, mà lòng người nhiều lắm đổi thay. Chân thành biết bao giờ lòng người thôi hận thù nhau, biết bao giờ thế gian ta sống an hòa, biết bao giờ nước mắt không còn tuôn rơi, biết bao giờ trái tim sống chân thành, biết bao giờ lòng người thôi hận thù nhau, biết bao giờ thế gian ta sống an hòa, biết bao giờ nước mắt không còn tuôn rơi, biết bao giờ nước mắt không còn tuôn rơi.
tiếng khóc trao đời thêm người hay. Lớn theo thế gian tha mãi sân si, vững bước chân đi dặm đường. Trăm năm là một cuộc chơi, bên trong bên đục thân bèo rắn. Khi vui nâng chén chăn thời sang ngang, biển đời trên núi mênh mang, bụi chân thế gian đi dặm đường. Khi lên đỉnh núi treo leo, xuống dốc tuột đèo sắc cơ, như cánh bướm bài thơ, như sương mộng tinh mơ. Trong ta buồn vui vinh nhục hợp tan, trong chất một ngàn đắng cay, giật mình một giấc ngủ say, mới biết thân này mộng thôi. Khi lên đỉnh núi treo leo, xuống dốc tuột đèo sắc cơ, như cánh bướm bay thơ, như sương mộng tinh mơ. Trong ta buồn vui vinh nhục hợp tan, trong chất một ngàn đắng cay, giật mình một giấc ngủ say, mới biết thân này mộng thôi. Trọn kiếp con người thành thơi. Trao đời thêm người hay, lớn theo thế gian tha mãi sân si, vững bước chân đi dặm đường. Trăm năm là một cuộc chơi, bên trong bên đục thân bèo rắn. Khi vui nâng chén chăn thời sang ngang, biển đời trên núi mênh mang, bụi chân thế gian đi dặm đường. Khi lên đỉnh núi treo leo, xuống dốc tuột đèo sắc cơ, như cánh bướm bay thơ, như sương mộng tinh mơ. Trong ta buồn vui vinh nhục hợp tan, trong chất một ngàn đắng cay, giật mình một giấc ngủ say, mới biết thân này mộng thôi. Khi lên đỉnh núi treo leo, xuống dốc tuột đèo sắc cơ, như cánh bướm bay thơ, sương mộng tinh mơ. Trong ta buồn vui vinh nhục hợp tan, trong chất một ngàn đắng cay, giật mình một giấc ngủ say, mới biết thân này mộng thôi. Trọn kiếp con người thành thơi.